Tiếp theo đây, mời quý thính giả theo dõi bài học Giáo lý thần học. Thưa quý thính giả, lại một lần nữa chúng ta có dịp cùng nhau nghiên cứu những giáo lý của Chúa trong Thánh Kinh theo phương pháp hệ thống thần học. Trong bài học lần trước, chúng ta đã bàn đến ba phẩm đức trong bản tính của Đức Chúa Trời là toàn tại, toàn tri và toàn năng. Trong bài học hôm nay, bài thứ 18, chúng ta sẽ tiếp tục nghiên cứu các phẩm đức khác trong bản tính của Đức Chúa Trời, chẳng hạn như bất biến, thánh khiết, công chính, vân vân. Mời quý thính giả và các bạn học viên chuẩn bị sẵn sàng để theo dõi bài học hôm nay. Trước hết, tôi mời quý vị và các bạn học viên ôn lại bài học kỳ trước qua phần trả lời những câu hỏi của bài học thứ 17. Câu hỏi thứ nhất của bài học thứ 17 lần trước là xin liệt kê ba phẩm đức của Đức Chúa Trời như đã trình bày trong bài học. Xin trả lời, ba phẩm đức của Đức Chúa Trời đã trình bày trong bài học thứ 17 là toàn tại, nghĩa là Đức Chúa Trời có mặt khắp mọi nơi. Toàn tri, nghĩa là Đức Chúa Trời biết hết mọi sự, và toàn năng, nghĩa là Đức Chúa Trời có thể làm được mọi điều Ngài muốn làm. Câu hỏi thứ hai của bài học lần trước là, khi nói rằng Đức Chúa Trời là đấng toàn tri, nghĩa là Ngài biết hết mọi sự, vậy tại sao Chúa biết trước Adam sẽ sa ngã mà Ngài không ngăn cấm? Xin trả lời, Đức Chúa Trời là đấng toàn tri, dĩ nhiên, Ngài biết trước Adam sẽ sa ngã. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời đã dựng nên Adam là một con người tự do, chứ không phải là một bộ máy, nên Chúa cũng tôn trọng quyền tự do chọn lựa của Adam. Câu hỏi thứ ba của bài học lần trước là khi nói rằng Đức Chúa Trời là đấng toàn năng, nghĩa là Ngài làm được mọi sự, vậy tại sao Đức Chúa Trời không tha thứ tội lỗi cho loài người, mà phải để Chúa Giê-xu đến trần gian làm người và chịu chết thế cho loài người? Đây là phần trả lời. Phẩm đức toàn năng của Đức Chúa Trời có nghĩa là Ngài làm được mọi sự theo ý Ngài muốn. Và ý muốn của Đức Chúa Trời luôn luôn phải phù hợp với bản tính của Ngài. Dĩ nhiên, Đức Chúa Trời có thể tha thứ tội lỗi cho loài người. Nhưng Đức Chúa Trời cũng có phẩm đức thánh khiết và công chính nữa. Vì vậy, nếu Đức Chúa Trời tha tội cho loài người một cách không không như vậy, thì điều ấy sẽ không phù hợp với phẩm đức thánh khiết và công chính của Ngài. Chính vì lý do này mà Chúa Giê-xu đã phải ra đời làm người, chịu chết thay cho loài người. Cái chết của con người vô tội Giê-xu đã làm thỏa mãn những sự đòi hỏi của phẩm đức thánh khiết và công chính của Đức Chúa Trời, nên Chúa mới có thể vì cái chết của Chúa Giê-xu mà tha tội cho chúng ta. Như vậy chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời là đấng toàn năng, nghĩa là Ngài làm được mọi sự, nhưng mà Chúa làm được mọi sự theo ý Ngài muốn. Và tất cả những điều gì Chúa muốn và Chúa làm đều phù hợp với bản tính của Ngài. Bản tính của Đức Chúa Trời là thánh khiết và công chính, không thể tha tội cho loài người một cách vô điều kiện như vậy. Vì vậy mà Chúa Giê-xu đã chịu chết đền tội cho chúng ta. Và qua cái chết của Chúa Giê-xu, đức thánh khiết và công chính của Đức Chúa Trời được thỏa mãn và Ngài mới có thể tha tội cho chúng ta. Đó là phần trả lời của những câu hỏi bài học lần trước. Bây giờ mời quý thính giả và các bạn nghe một bài hát tiếp theo đây trước khi chúng ta đi vào bài học hôm nay, nói về những phẩm đức khác của Đức Chúa Trời. Đây là bài hát Lời Nguyện Kính Yêu.
Lạy Cha chí thánh, Chúa trên muôn loài, muôn ơn vui sức sống mới cho bao nhiêu cuộc đời. Lòng nguyện dâng lên Cha niềm kính yêu mãi không phai qua muôn cánh đời. Lạy Cha chí thánh, hết lòng kính yêu Cha. Lạy Cha thương yêu, suối thiên nhân từ. Chúa thánh quý hơn vinh hoa phàm trần, lòng nguyện dâng lên Cha niềm kính yêu mãi không phai qua muôn cánh đời. Lạy Cha quý mến, hết lòng kính yêu Cha. Thờ tôn Giêsu đơn yêu thương mọi người, vì tôi nhân đóng đuôi chết thay trên cây thập hình. Lòng nguyện dâng lên Cha niềm kính yêu mãi không phai qua một cánh đời. Thờ tôn Giêsu đấng chịu chết thay tôi, thần linh thánh Chúa sống trong tâm hồn này. Mạnh dường như sương xóa cuốn đi bao nhiêu ngày buồn, nhờ thần linh đưa đi đường dấu gian nan quyết không lo âu ngả lòng. Thần linh thánh Chúa dẫn vào lối vinh quang. Hallelujah. Niềm kính yêu mãi không phải qua muôn cánh đời. Hallelujah, hallelujah.
Ngoài các phẩm đức toàn tại, nghĩa là Đức Chúa Trời có mặt khắp mọi nơi, toàn tri, nghĩa là Đức Chúa Trời biết hết mọi sự, và toàn năng, nghĩa là Đức Chúa Trời làm được mọi sự theo ý Ngài muốn. Đức Chúa Trời của chúng ta còn có những phẩm đức khác theo như Thánh Kinh mặc khải cho chúng ta biết. Một trong những phẩm đức đó là bất biến. Khi chúng ta nói rằng Đức Chúa Trời là đấng bất biến, thì có nghĩa là những yếu tính, phẩm đức, ý thức và ý muốn của Đức Chúa Trời không bao giờ thay đổi. Tất cả những sự thay đổi đều là thay đổi để tốt hơn hoặc xấu hơn. Đức Chúa Trời không thể nào thay đổi được, vì Ngài là đấng đã hoàn toàn tuyệt đối rồi. Dĩ nhiên, Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết tuyệt đối, nên Ngài không thể nào trở thành kém hơn hoặc là tốt hơn được nữa. Vì Đức Chúa Trời là đấng toàn tri, như chúng ta đã học trong bài giáo lý thần học lần trước, nên mọi chương trình và mục đích của Ngài cũng không bao giờ cần phải thay đổi cả. Nói tóm lại, vì Đức Chúa Trời là đấng có bản chất thiêng liêng, Ngài là đấng tự hữu hằng hữu, Ngài là đấng tuyệt đối, nên Đức Chúa Trời không cần thay đổi, biến đổi gì cả. Vì vậy mà một trong những phẩm đức của Đức Chúa Trời là phẩm đức bất biến. Chúng ta tìm thấy trong Thánh Kinh khá nhiều câu nói về phẩm đức bất biến của Đức Chúa Trời. Chẳng hạn như trong Gia Cơ đoạn 1 câu 17 chép như thế này: trong Ngài, tức là Đức Chúa Cha, chẳng có một sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự biến cải nào. Malachi đoạn 3 câu 6: vì ta là Jehovah, ta không hề thay đổi. Thi Thiên 33 câu 11: mưu định của Đức Jehovah được vững lập đời đời, ý tưởng của lòng Ngài còn đời này sang đời kia. Thi Thiên 102 câu 26 và 27: trời đất sẽ bị hư hoại, song Chúa hằng còn. Trời đất sẽ cũ mòn như áo sống, Chúa sẽ đổi trời đất như cái áo, và nó bị biến đổi, song Chúa không hề biến cải, các năm Chúa không hề cùng tận. Và Roma đoạn 11 câu 29: vì ân huệ và sự kêu gọi của Đức Chúa Trời chẳng hề đổi lại được bao giờ. Như vậy thì chúng ta thấy rằng trong Thánh Kinh có rất nhiều câu chỉ cho chúng ta biết phẩm đức bất biến của Đức Chúa Trời. Ngài không thể nào thay đổi. Đến đây chúng ta suy xét một vấn đề rất quan trọng, có tương quan đến phẩm đức bất biến của Đức Chúa Trời. Đó là những trường hợp trong Thánh Kinh có đề cập đến Đức Chúa Trời thay đổi. Ngài thay đổi ý định hay là chương trình của Ngài. Chẳng hạn như trường hợp đã xảy ra trong sách Jonah. Đức Chúa Trời sai nhà tiên tri Jonah đến nói với dân thành Ninive rằng còn 40 ngày nữa thì thành Ninive sẽ bị sụp đổ vì tội ác của dân chúng trong thành này đã lên thấu Đức Chúa Trời. Nhưng trước lời cảnh cáo của ông Jonah, dân thành Ninive, tất cả mọi người từ vua cho tới dân đã ăn năn tội lỗi, bỏ đường lối xấu xa và hung ác của họ và đồng loạt kêu cầu xin Đức Chúa Trời tha tội. Thánh Kinh chép rằng, bấy giờ Đức Chúa Trời thấy việc họ làm đều đã xây bỏ đường lối xấu, nên Đức Chúa Trời bèn thay đổi ý định giáng họa của Ngài mà Ngài đã từng phán sẽ giáng trên họ, và Chúa không làm điều đó nữa. Sự thay đổi ý định của Đức Chúa Trời trong câu chuyện thành Ninive có ngược lại với phẩm đức bất biến của Ngài mà chúng ta vừa học không? Dĩ nhiên là không. Chúng ta thấy rằng việc Đức Chúa Trời thay đổi ý định hủy diệt dân thành Ninive không có nghĩa là bản tính của Đức Chúa Trời bị thay đổi. Thật ra, bản tính của Chúa không hề thay đổi trong trường hợp này và trong bất cứ trường hợp nào khác. Phẩm đức thánh khiết và công chính của Đức Chúa Trời đòi hỏi Chúa phải hủy diệt dân thành Ninive khi họ phạm tội. Nhưng khi họ đã ăn năn tội lỗi rồi, họ đã thay đổi đường lối xấu xa của họ rồi, thì Đức Chúa Trời không có lý do gì để trừng phạt họ nữa. Nếu họ đã ăn năn tội mà Đức Chúa Trời còn trừng phạt họ, thì trong trường hợp ấy chúng ta mới có thể nói rằng bản tính của Chúa thay đổi. Phẩm đức bất biến của Đức Chúa Trời có thể ví sánh như một khối thủy ngân trong hàng thử biểu lên xuống tùy theo thời tiết bên ngoài. Độ tăng giảm của khối thủy ngân đi đúng theo quy luật nhiệt độ thế nào thì phẩm đức bất biến của Đức Chúa Trời cũng được ví sánh như vậy. Chúa chỉ trừng phạt loài người khi loài người có tội, và đó là quy luật đạo đức của Ngài đặt ra. Khi loài người biết ăn năn tội lỗi thì Đức Chúa Trời không trừng phạt họ nữa theo đúng quy luật của Ngài. Chúng ta cũng thấy rằng trong Thánh Kinh có những câu nói rõ rằng loài người phạm tội sẽ chết, sẽ bị Đức Chúa Trời trừng phạt. Nhưng cũng có những câu nói rằng nếu chúng ta tin nhận Chúa cứu thế Giê-xu, chấp nhận cái chết của Chúa là chết để đền tội cho chúng ta, thì chúng ta sẽ thoát ra khỏi cơn thịnh nộ hay là sự trừng phạt của Đức Chúa Trời. Nói như thế, chúng ta không dám cho rằng Đức Chúa Trời là thay đổi. Nhưng chúng ta thấy rằng đó là phẩm đức bất biến của Ngài. Đức Chúa Trời chỉ trừng phạt tội lỗi của chúng ta. Khi chúng ta được tha tội rồi, thì Đức Chúa Trời sẽ không trừng phạt nữa. Một câu Thánh Kinh khác cũng giải thích cho chúng ta rõ về vấn đề này. Đó là câu ở trong sách Sử Ký thứ 2, đoạn 7, câu 14 mà nhiều người đã biết trước. Câu này chép rằng, nếu dân sự ta là dân gọi ta bằng danh ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt ta và trở lại bỏ con đường tà, thì ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội cho chúng nó và cứu xứ của chúng nó khỏi tai họa. Đó là một lời của Chúa phán với dân tộc Do Thái ngày xưa. Câu này có thể áp dụng cho chúng ta thấy ngày hôm nay, khi chúng ta biết mình có tội và chúng ta biết ăn năn tội, biết bỏ con đường tội ác, chúng ta biết trở lại với Chúa, tìm kiếm Chúa, thì Chúa sẽ thay đổi ý định giáng tai họa trên chúng ta. Vì Đức Chúa Trời là đấng bất biến, Ngài bất biến đối với quy luật đạo đức của chính Chúa đặt ra. Khi nào chúng ta có tội thì Chúa sẽ trừng phạt, và khi nào chúng ta được Chúa tha tội thì Ngài sẽ không trừng phạt nữa, trái lại Chúa sẽ ban phước hạnh cho chúng ta.
Đã phán một lời chẳng khi nào dối, bao nhiêu hương ngôn dâu cho đời đời nào có phai. Sống với Chúa hàng ngày tình thương càng thắm, tâm linh thoá thế phước ân tràn đầy con thiếu chi. Bình an đi theo Giêsu dẫu thế gian đổi thay, giữa cơn phong ba tâm được gần bên Chúa luôn luôn. Khi Chúa đã phán một lời chẳng khi nào dối, bao nhiêu hứa ngôn dẫu cho đời đời nào có phai. Bình an đi theo Giêsu dẫu thế gian đổi thay, giữa cơn phong ba lòng được gần bên Chúa luôn luôn. Khi Chúa đã phán một lời chẳng khi nào dối, bao nhiêu hứa ngôn dẫu cho đời đời nào có phai.
Quý thính giả và các bạn học viên đang theo dõi bài Giáo lý thần học, bài thứ 18, nói về phẩm đức bất biến trong bản tính của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là đấng bất biến, có nghĩa là những yếu tính, phẩm đức, ý thức và ý muốn của Ngài không bao giờ thay đổi. Đức Chúa Trời là đấng thánh thiện tuyệt đối rồi, nên Ngài không cần phải thay đổi cho tốt hơn. Loài người chúng ta chỉ có những đức tính tương đối, nên vì vậy mà chúng ta mới cần được thay đổi để mỗi ngày mỗi tốt hơn. Đối với Đức Chúa Trời không thể nào có trường hợp này được, vì Ngài đã là đấng tuyệt đối rồi. Bản tính của Đức Chúa Trời không thể thay đổi. Phẩm đức thánh khiết của Ngài không thể dung dưỡng tội lỗi và bắt buộc phải trừng phạt người có tội. Vì vậy mà phương cách duy nhất để chúng ta tránh được sự trừng phạt của Đức Chúa Trời là phải ăn năn tội lỗi, chấp nhận cái chết hy sinh của Chúa Giêsu là chết vì tội chúng ta, thì chúng ta mới có thể được Đức Chúa Trời tha thứ tội lỗi. Đức Chúa Trời đã trừng phạt tội lỗi của chúng ta trong cái chết của Chúa Giêsu rồi. Vì vậy, nếu chúng ta tin nhận Chúa Giêsu thì mới có thể hưởng được ân huệ tha thứ và hạnh phúc của Ngài. Nhiều người ngày hôm nay muốn tránh thoát sự trừng phạt của Đức Chúa Trời, nhưng không chịu chọn giải pháp ăn năn tội lỗi và tin nhận Chúa Giêsu theo kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời đòi hỏi. Nhiều người tưởng rằng họ có thể dùng tiền bạc để mua chuộc Đức Chúa Trời. Có người nghĩ rằng có thể lấy một vài việc nhân đức để bù lại những hành động tội ác của mình. Nhưng tất cả những điều đó đều vô ích trước mặt Đức Chúa Trời. Vì lời Chúa trong Thánh Kinh có chép rằng, sinh tế được Đức Chúa Trời chấp nhận là tâm thần đau thương. Ngài không bao giờ gạt bỏ những tâm hồn thống hối.
Quỳ nơi chân Chúa, hồn bay thanh thoát về chốn cao vời, dâng lên Ngài lòng tan vỡ, nghẹn ngào cay đắng lầm lỡ trong đời, dâng lên Ngài dòng nước mắt rơi mau, năm tháng cơ cầu ơn thiêng nhiệm màu xoa vết thương lòng đau. Khi biển đời dâng bao tố, ngàn muôn lớp sóng tội lỗi dập dìu, xin cho thuyền hồn yếu đuối được vào nương náu vầng đá muôn đời. Đời chân Chúa mãi hay lúc đêm dài xót xa ăn năn xưng tội, Chúa nghe lời kêu nài, nguyện cầu Chúa cao sáng ngời. Nguyện cầu Chúa tha tội hận thù gian dối, xin Chúa che từ ái ban cho lòng này càng yêu Chúa hơn. Xin Chúa ban bình an xuống nơi gian trần đầy dây căm hờn. Khi tôi quỳ nơi chân Chúa, niềm vui thư thái tràn dâng tâm hồn. Bao phiền dâng lên Chúa, nguyện Ngài lau hết giọt nước mắt buồn. Khi tôi quỳ nơi chân Chúa, yêu thương cung kính khiêm nhường, bao vấn vương đam mê tan dần, giờ phút tiễn đưa. Khi tôi quỳ nơi chân Chúa, hồn như chắp cánh về đến ngôi trời. Phút giao thần lòng phơi phới, thờ lạy Thiên Chúa hằng sống muôn đời. Khi tôi quỳ nơi chân Chúa, trong tim vang tiếng êm đềm sắt đá ngày mai huy hoàng. Đã qua rồi thời gì vang, miệt mài đắm đuối cuộc sống hoang đàng. Khi tôi quỳ nơi chân Chúa, đức tin càng thêm vững vàng, hiến dâng tâm linh chân thành, quyết theo được ngày lành.
Bài hát Khi tôi quỳ nơi chân Chúa. Bài hát này nói lên tình yêu của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Khi chúng ta ăn năn tội lỗi thì Chúa sẽ tha thứ cho chúng ta và ban hạnh phúc của Ngài cho chúng ta. Trong bài học giáo lý thần học hôm nay, chúng ta đã bàn đến phẩm đức bất biến của Đức Chúa Trời. Bất biến có nghĩa là những yếu tính, những phẩm đức, ý thức và ý muốn của Đức Chúa Trời không bao giờ thay đổi. Tất cả những sự thay đổi đều là thay đổi để tốt hơn hoặc xấu hơn. Đức Chúa Trời không thể thay đổi để tốt hơn, vì Ngài là đấng hoàn toàn tuyệt đối. Và dĩ nhiên Đức Chúa Trời là đấng thánh thiện tuyệt đối, nên Ngài cũng không thể trở thành kém hơn được. Vì Đức Chúa Trời là đấng toàn tri, như chúng ta đã học trong bài giáo lý thần học lần trước, nên mọi chương trình mục đích của Chúa cũng không cần phải thay đổi. Nói tóm lại, vì Chúa là đấng có bản chất thiêng liêng, Ngài là đấng tự hữu hằng hữu, Ngài là đấng tuyệt đối, nên Đức Chúa Trời không cần phải thay đổi hay biến đổi gì cả. Một vấn đề mà chúng ta xét đến khi chúng ta học về vấn đề Đức Chúa Trời có phẩm đức bất biến, đó là một vài trường hợp trong Thánh Kinh chúng ta thấy có chép đến sự thay đổi ý định hay chương trình của Đức Chúa Trời. Chẳng hạn như trường hợp đã xảy ra trong sách tiên tri Jonah. Đức Chúa Trời đã sai nhà tiên tri Jonah đến nói với dân thành Ninive rằng: vì tội ác của dân chúng trong thành này đã lên thấu Đức Chúa Trời, nên còn 40 ngày nữa thì thành Ninive sẽ bị sụp đổ, nghĩa là Đức Chúa Trời sẽ hủy diệt dân chúng trong thành này. Nhưng trước lời cảnh cáo đó, dân chúng thành Ninive đã ăn năn thống hối tội lỗi, bỏ con đường xấu xa và hung ác của họ và kêu cầu xin Chúa tha thứ cho họ. Thánh Kinh chép rằng bây giờ Đức Chúa Trời thấy việc họ làm đều đã xây bỏ đường lối xấu, nên Đức Chúa Trời bèn thay đổi ý định giáng họa mà Ngài đã từng phán là sẽ giáng trên họ, và Chúa không làm điều đó nữa. Sự thay đổi ý định của Đức Chúa Trời trong câu chuyện thành Ninive không hề ngược lại với phẩm đức bất biến của Ngài. Dân chúng thành Ninive có tội và Chúa quyết định trừng phạt, nhưng khi họ đã ăn năn tội lỗi thì Chúa thay đổi ý kiến và không trừng phạt nữa. Điều đó chứng tỏ rằng phẩm đức bất biến của Đức Chúa Trời vẫn giữ nguyên tính chất bất biến. Ngài chỉ trừng phạt khi loài người có tội, khi loài người không tội thì Chúa sẽ không trừng phạt. Đối với chúng ta ngày hôm nay, chúng ta có một lời hứa là nếu chúng ta tin nhận Chúa Giê-xu thì Đức Chúa Trời sẽ tha tội cho chúng ta, và trong trường hợp đó chúng ta cũng sẽ thoát khỏi sự trừng phạt của Đức Chúa Trời. Thánh Kinh chép rằng hiện nay chẳng còn có sự đoán xét cho những người nào ở trong Chúa cứu thế Giê-xu. Sau đây là những câu hỏi để quý vị và các bạn học viên làm bài trong tuần, và những câu trả lời sẽ được phát thanh vào bài học kỳ tới. Câu hỏi thứ nhất là: phẩm đức bất biến của Đức Chúa Trời có nghĩa gì? Phẩm đức bất biến của Đức Chúa Trời có nghĩa gì? Câu hỏi thứ hai: phẩm đức bất biến và phẩm đức toàn năng của Đức Chúa Trời có mâu thuẫn không? Phẩm đức bất biến và phẩm đức toàn năng của Đức Chúa Trời có mâu thuẫn không? Hẹn gặp lại quý vị và các bạn học viên thân mến trong bài giáo lý thần học lần tới, bài thứ 19, nói về những phẩm đức khác của Đức Chúa Trời như là thánh khiết, công chính và nhân từ.